quan trọng hơn cuộc sống. Cảm giác khi bước từng bước chậm chạp trên sườn dốc treo leo của ngọn núi Phú Sĩ, Nhật Bản thật là đáng sợ. Nhưng bí mật mà tôi đang giấu kín trong lòng cũng khiến tôi cảm thấy khó khăn không kém. Chỉ còn một chút nữa thôi là chúng tôi sẽ lên tới đỉnh núi. Bỗng nhiên tôi lại nghĩ tới căn nguyên đưa tới cuộc hành trình này. Kelly, vợ tôi và tôi vốn rất đam mê đi bộ đường dài. Ngay từ khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên tại trường đại học ở San Francisco, những chuyến đi bộ về thăm quê hương đàn ở Lake Tahoe vào dịp cuối tuần chính là cơ hội xây đắp nền tảng cho mối quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục các cuộc du ngoạn ngoài trời của mình trong suốt thời gian tìm hiểu và vẫn giữ sở thích đó sau khi đã kết hôn. Thậm chí chúng tôi còn đi bộ ra nước ngoài. Mặc dù mỗi trải nghiệm đều để lại cho chúng tôi một ý nghĩa đặc biệt, nhưng chúng tôi thường du lịch tới các khu vực có núi lửa. Trên thực tế, tôi đã cầu hôn Kelly trên đỉnh núi lửa Haleakala, cao hơn 3.000 mét ở Hawaii. Mùa xuân năm 1992, chỉ với chiếc ba lô trên vai, chúng tôi đã du ngoạn khắp cả châu Âu trong suốt một tháng trời. Chúng tôi cho rằng đó là cách tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất. Trên đường trở về, chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau lập gia đình. Sau khi chúng tôi về nhà chưa tròn một tháng, Kelly bắt đầu cảm thấy khang khát trong người. Nhịp tim nàng đập không còn bình thường nữa. Ban đầu, vị bác sĩ đa khoa cho rằng có thể cô ấy bị căng thẳng và đưa cho cô ấy tấm danh thiếp của một chuyên gia tâm thần học. Nhưng Kelly không phải bị căng thẳng. Cô gái 30 tuổi ấy bị một loại virus nguy hiểm và hiếm gặp xâm nhập. Loại virus ấy gây tổn thương cho tim, đồng thời khiến tim cô đập với nhịp độ có thể dễ dàng dẫn tới tử vong. Trong 2.5 năm sau đó, Kelly phải nằm viện, điều trị thuốc men nghiêm ngặt, cấy máy khử trung tim dưới da và các quy trình điều trị khác trong nhiều tháng trời. Trong suốt thời gian ác mộng đó, Kelly phải đấu tranh từng ngày, cả trong và ngoài bệnh viện, để cố gắng thiết lập lại chế độ tập luyện thông thường của mình. Vì vận động mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của nàng. Chúng tôi không biết liệu Kelly có thể đi lại hoặc là leo núi được nữa hay không. Khả năng đi bộ đường trường tuyệt vời trên các vùng địa thế cao của nàng giờ phải nhường chỗ cho những cuộc đi bộ ngắn có hỗ trợ, đôi khi đoạn đường chỉ kéo dài tới phòng y tá và trở lại chỗ nằm. Vì sức khỏe của nàng cứ kém dần nên tôi phải cõng nàng lên cầu thang trong nhà. Vì nàng quá yếu nên không thể nào xoay sở một mình được. Cuối cùng chúng tôi nhận ra rằng tim nàng đã bị tổn thương quá nhiều và nếu không cấy ghép tim thì cô ấy sẽ chết. Chúng tôi phấp phỏng chờ đợi và rồi vào tháng 11 năm 1995, Kelly nhận được món quà quý giá nhất, một trái tim mới. Mặc dù nàng rất hạnh phúc khi lại được vui sống, nhưng sau đó không lâu, cơ thể nàng bắt đầu xuất hiện phản ứng thải hồi với cơ quan mới. Tuy phải dùng liều lượng thuốc rất nặng để chống chọi với thử thách mới nhất này, nhưng Kelly vẫn bắt đầu đi bộ trở lại. Nàng từ từ tập luyện từng chút một, vì nàng vốn có vận động như một phương thuốc để hồi phục cơ thể. 6 tháng sau ca ghép tim, Kelly nhận được kết quả thông báo sức khỏe của nàng đã hoàn toàn bình phục. Cơ thể của nàng không còn xuất hiện phản ứng thải hồi tim nữa. Được hoạt động trở lại, Kelly chẳng khác nào như chim sổ lồng. Mỗi sáng nàng đều chăm chỉ đi bộ để hoàn thành yêu cầu tối thiểu hàng ngày mà nàng tự đặt ra cho bản thân. Nhưng lúc này leo núi đã trở thành một nhiệm vụ đầy thử thách đối với nàng. Dần dần những cuộc đi bộ ngắn của nàng chuyển thành những chuyến đi dài khó khăn hơn. Chưa đầy 10 tháng sau ca ghép tim, Kelly đã gây sửng sốt cho cộng đồng y khoa khi du lịch tới Yosemite, California và leo lên đỉnh núi nổi tiếng Half Dome. Chuyến đi kéo dài 12 giờ với đoạn đường dốc dài 27 cây số từ độ cao hơn 1.200 mét tới độ cao gần 2.700 mét trên mực nước biển. Một năm sau đó, Kelly lên kế hoạch chinh phục núi Whitney, ngọn núi cao nhất ở lục địa Hoa Kỳ. Kelly đã dẫn đầu một nhóm hỗ trợ gồm 5 người trong chuyến đi kéo dài 3 ngày với đoạn đường hơn 32 cây số. để rồi ghi kỷ lục khi trở thành người được ghép tim đầu tiên lên đỉnh núi này, và cũng là người duy nhất mang trong mình hai trái tim khác nhau lên tới đỉnh núi cao gần 4.500 mét. Nàng đã trở lại. Một tuần sau đó, Kelly trở lại châu Âu để dành thời gian đi du lịch cùng gia đình. Cứ như thể nàng cảm thấy một chiếc đồng hồ to đang gõ nhịp thúc giục, và nàng phải mang đến cho cuộc đời mới này càng nhiều chuyến phiêu lưu và trải nghiệm trong cuộc sống càng tốt. Tin tức về các thành tích của Kelly đã lan rộng khắp đất nước và thế giới. Kelly trở thành người truyền cảm hứng cho rất nhiều người, trong đó có một gia đình đặc biệt. Họ đã đọc bài viết về lòng can đảm tuyệt vời của nàng. Cách chuyến đi châu Âu của Kelly gần một tuần, tôi nhận được một tin nhắn trong hộp thư thoại của chúng tôi. Cô có thể thấy lạ khi nhận được cuộc gọi này, nhưng tôi nghĩ cô là người được nhận trái tim của mẹ tôi. Tin nhắn đó khiến tôi ngạc nhiên, đến nỗi tôi đã sợ thót tim. Người gửi là Greta, đã giải thích rằng cô ấy cùng bà ngoại đã đọc các bài viết về thành tích của Kelly, và dựa trên một số chi tiết trong câu chuyện, họ nhận ra rằng Kelly chính là người được nhận món quà của mẹ cô ấy. Sau khi chia sẻ thông tin cảm động này với Kelly, chúng tôi đã viết một bức thư hết lòng thành tâm gửi tới Greta để bày tỏ sự biết ơn của chúng tôi khi họ đã quyết định chia sẻ cuộc sống của mẹ cô ấy, bà Carol. Vài tháng sau đó, Kelly và tôi đọc được tin về một em bé người Nhật đã bay tới California để chờ được ghép tim vì Nhật Bản không có chương trình cấy ghép. Tờ báo tiếp tục với các bài viết về tình trạng của em bé, nhưng sau khi chờ đợi vài tuần, em bé ấy đã ra đi mãi mãi. Năm đó em chỉ mới 8 tuổi. Không lâu sau đó, khi em bé qua đời, chính phủ Nhật Bản đã thông báo một đạo luật cho phép thực hiện ghép tim ở Nhật, nhưng chỉ đối với một số trường hợp nhất định. Với trải nghiệm của chính mình, chúng tôi quyết định tới Nhật Bản để bằng tất cả khả năng của mình chứng minh những lợi ích tích cực của phẫu thuật cấy ghép. Chúng tôi cần phải chia sẻ câu chuyện thành công của mình với người Nhật. Và chúng tôi đã nghĩ cách tốt nhất là chúng tôi phải leo lên ngọn núi cao nhất và nổi tiếng nhất của họ, núi Phú Sĩ. Kể từ sau khi chinh phục đỉnh núi Half Dome, Kelly và tôi đã tự thiết lập một truyền thống là thổi bong bóng và ước nguyện khi giành được những thắng lợi quan trọng, đặc biệt là khi chúng tôi đã lên được các đỉnh núi. Trước khi khởi hành, tôi đã giấu Kelly liên lạc với con gái và chị gái của người hiến tặng tim cho nàng, để hỏi xem họ có nguyện vọng gì mà chúng tôi có thể thực hiện khi lên tới đỉnh ngọn núi Phú Sĩ hay không. Con gái và chị của người hiến tặng ấy đã rất vui trước lời đề nghị của tôi. Tuy nhiên, người con gái đã bày tỏ một mong ước rất đặc biệt, một lời thỉnh cầu to lớn tới nỗi tôi phải giữ bí mật với Kelly cho tới khi chúng tôi hoàn thành chuyến đi tới đỉnh núi của mình. Khi chúng tôi rời khỏi chiếc chòi trên núi Phú Sĩ để hoàn thành tốt đoạn dốc cuối cùng dẫn lên đỉnh núi, tâm trí tôi không ngớt nghĩ về sức khỏe và sức bền của Kelly. Liệu nàng có đủ sức lên tới đỉnh núi hay không? Khi chúng tôi bắt đầu lên đường, bầu trời thật quang đãng dưới ánh trăng tròn vành vạnh. Trong những khe dung nham đã đông đặc mà ánh trăng tròn không thể chiếu rọi, chúng tôi đã có chiếc đèn pha trên trán để soi đường. Chuyến đi đầy rẫy những đoạn đá lở. Khi thực hiện hành trình này, Kelly vừa ngừng uống trong một thời gian những loại thuốc chính. Vì thế các cơ của cô ấy bắt đầu bị chuột rút và yếu đi. Cách điểm đích cuối cùng nửa đường, Kelly phải nghỉ chân thường xuyên hơn. Hơi thở của nàng gấp gáp dần và nàng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đến lúc này, thử thách của chuyến đi cùng sự thiếu ngủ đã bắt đầu gây khó khăn cho chúng tôi. Vì an toàn luôn phải đặt lên hàng đầu, nên tôi rất băn khoăn không biết có nên chia sẻ bí mật đặc biệt của mình với nàng như kế hoạch hay không. Sau mỗi lần nghỉ, Kelly đều phục hồi được nhịp độ. Khi chúng tôi gần tới đỉnh núi, gió buốt lạnh, mưa nặng hạt và sương mù dày đặc bao phủ, nhưng Kelly vẫn quyết tâm leo tới đỉnh. Lúc 4:30 sáng, sau nhiều giờ lần mò trong bóng tối, cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu của mình. Kelly chậm chậm đi qua Tora, cửa miếu trên đỉnh núi. Nàng giơ tay làm dấu chiến thắng. nàng đã làm được. Giọt nước mắt sung sướng dâng tràn trong khóe mắt nàng. Vì trời rất lạnh nên chúng tôi quyết định sẽ mau chóng vào trong lều. Tôi đã chuẩn bị súp nóng cho Kelly để nàng ấm lại. Dần dần nàng lấy lại sức lực. Chuyến đi này khó khăn hơn chúng tôi tưởng rất nhiều. Khi nhớ ra rằng chúng tôi còn một đoạn đường trở về rất xa, tôi đã cẩn thận đánh giá sức khỏe của Kelly trước khi quyết định xem liệu nàng có thể chịu được sự bất ngờ mà tôi vẫn giữ kín hay không. Tôi quyết định sẽ làm mọi thứ chậm chậm thôi. Đầu tiên tôi chia sẻ với nàng một số món quà. Tôi trao cho Kelly một tấm bùa may mắn của ngọn núi Phú Sĩ, để thêm vào chiếc vòng tay tôi đã tặng nàng sau ca ghép tim. Nàng đã hứa là sẽ thêm vào chiếc vòng tay các lá bùa may mắn từ những ngọn núi mà nàng muốn chinh phục. Đây là tấm bùa thứ ba của nàng, ngọn núi thứ ba của nàng. Sau đó tôi đưa cho nàng một trái tim thủy tinh màu đỏ và một trong những người bạn thân nhất của nàng, TJ, gửi tặng với lời nhắn: mặc dù tớ không bên cậu trong chuyến đi, nhưng tâm trí tớ sẽ luôn dõi theo cậu. TJ rất quan tâm cho Kelly, và đây là món quà biểu trưng cho sự may mắn, đồng thời thể hiện sự ủng hộ của TJ đối với vợ tôi. Cuối cùng cũng tới lúc để chúng tôi thổi bong bóng, mang theo điều ước. Chúng tôi mang các trang thiết bị rồi đánh bạo bước ra ngoài. Để tránh cho Kelly khỏi những cơn gió lạnh đang gào thét, tôi đưa nàng tới bậc thang trên cùng, dẫn tới một chiếc hộp. Tôi lấy ra một hộp bong bóng và đặt chiếc que thổi lên đôi môi đang trung trung của vợ. Bỗng một cơn gió mạnh ào tới đã thay nàng đưa những quả bong bóng nhỏ bay xa. Chúng tôi vẫn tiếp tục truyền thống ấy, và tôi biết rằng bây giờ chính là lúc để tôi chia sẻ bí mật đặc biệt của mình. Tôi chậm rãi giải thích rằng tôi đã liên lạc với Greta và Nancy, chị của Carol, và xin họ gửi cho chúng tôi chiếc que thổi của họ kèm theo một điều ước. Những giọt nước mắt của Kelly bắt đầu tuôn rơi. Tôi liền trao cho nàng chiếc que thổi của gia đình Carol. Cầm chiếc que thổi của họ trong tay, cùng với hình ảnh Carol trong trái tim mình, Kelly cố gắng thổi. Nàng hiểu rằng lần này, ngọn gió sẽ làm thay mọi việc. Và đúng là như vậy. Cuối cùng tôi quyết định tiết lộ hoàn toàn mong ước bí mật của họ giữa biết bao lời ước, bong bóng và những lời cầu nguyện ấy. Tôi lấy từ trong túi ra một mẫu giấy và bảo Kelly rằng gia đình Carol có một thỉnh cầu đặc biệt. Tôi cẩn thận nhìn vào mắt Kelly và tiếp tục. Richard hỏi xem chúng ta có thể cho họ một đặc ân, đó là rải tro của Carol từ đỉnh núi này xuống hay không. Kelly bật khóc. Nàng liếc nhìn chiếc bao nhỏ trong chiếc hộp bên cạnh tôi và hỏi xem đó có phải là tro cốt của Carol không. Thực ra nàng đã biết rõ câu trả lời. Nàng đặt tay lên tim. Nhận thấy ý nghĩa và tầm quan trọng của công việc sắp tới, nàng đã khóc trung lên, dũ bỏ mọi nỗi sợ hãi để chào đón món quà cuộc sống tuyệt vời ấy. Nàng hiểu rằng trong chiếc hộp nhỏ mà tôi đã cẩn thận cất giữ chính là tro cốt của người phụ nữ đã trao cho nàng sự sống. Rồi tôi cho Kelly xem một bức ảnh của Carol mà Nancy đã gửi cho tôi. Trên bức ảnh có ghi một lời cầu nguyện mà tôi đã nhận được từ Greta. Kelly thận trọng nhìn vào tấm thiệp có ghi lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện này đã được đọc lên trong tang lễ của Carol. Đó là một trong những lời nguyện yêu thích của bà. Tôi dẫn Kelly tới bên sườn núi. Cả hai chúng tôi ngồi xuống đám sỏi dung nham bên cạnh một chiếc bục nhỏ bằng gỗ. Tại đây tôi đã đọc to lời cầu nguyện của Carol. Cả độ cao ghê gớm và sự căng thẳng của cuộc hành trình đều không thể khiến nàng xúc động như trải nghiệm khoảnh khắc này. Cả hai chúng tôi đã khóc và ôm chặt lấy nhau. Và rồi tôi cẩn thận tháo găng tay, mở chiếc bao bằng da ra. Khi tôi bắt đầu mở chiếc khăn màu trắng, Kelly với tay giúp tôi. Cả hai chúng tôi cùng nhau trải tro cốt của Carol xuống. Thật kỳ diệu, làn sương dày đặc cùng những đám mây đen đặng trĩu hạt mưa lúc trước đang phủ kín bầu trời, giờ đã hé mở trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. đột nhiên chúng tôi có thể nhìn thấy những ngọn núi và thung lũng trải ra phía trước. Ánh sáng đang mở ra ở nơi trước kia chỉ toàn là bóng tối. Một cảm giác mãn nguyện và thanh thản khiến cho cả hai chúng tôi ấm lại. Giờ đây Caron hoàn toàn tự do trong gió, thêm một lần nữa trở thành một phần của thinh không, một phần cuộc sống. Và bỗng nhiên gánh nặng bấy lâu nay đè nặng lên vai vợ tôi như được trút xuống. Nàng đã trao lại một thứ gì đó cho Caron. Kelly bây giờ đã có thể thoải mái tiến về phía trước. Sau khi hít thở thật sâu, nàng cũng cảm thấy tự do và giao hòa với một điều gì đó. Thật sự là một phép màu, một thứ lớn lao hơn rất nhiều so với cuộc sống. Greg Perkins.